Chân thành cảm ơn mục sư Quản Nguyện Hội Thánh ở đây đã có những lời nói rất là tốt đẹp về tôi. Đúng hay sai thì mục sư chịu trách nhiệm với Chúa. Cảm ơn quý đại tớ của Chúa, con cái của Chúa là các hội thánh đã cùng đến đây chiều hôm nay. Tôi không có dám giảng, cũng chẳng dám dạy. Chiều hôm nay tôi chỉ muốn học với quý vị thôi. Lần đầu tiên tôi đến South Carolina và tôi được gặp những người quen, gia đình bác tế, anh chị Nghĩa Hồng Kông ngày xưa ở bên Colorado. Cho nên cảm thấy gần gũi, cảm thấy vui gặp lại những người quen. Rồi tới đây gặp sư Đại cũng là một trong những người mà hồi trẻ biết nhau, sinh hoạt với nhau, cũng cảm thấy gần gũi. Thưa quý vị, khi tôi đến nhà của anh Nghĩa, anh dẫn tôi lên trên một cái phòng cao, đây là chỗ một sư nghỉ. Tới đó tôi thấy trong đó có một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, một cái đèn. Tôi nói, chà, sao mình giống Elise quá, y chang không khác gì cả. Elise được người phụ nữ Sunem chuẩn bị cho một chỗ như vậy, trong đó có một cái giường, một cái đèn, một cái bàn, một cái ghế. Tôi nghĩ lại, tôi nói Elise, ông thua tôi xa. Cái giường ông là cái giường tre, giường tôi là cái giường nệm. Cái bàn của ông tôi nghĩ là gỗ săn thôi, chứ cái bàn này Formica đẹp lắm. Cái ghế của ông có lẽ cũng là ghế gỗ, ghế đẩu gì đó, chứ cái ghế của tôi là ghế nệm sofa. Còn cái đèn của ông chỉ là một cái đèn dầu, còn đèn của tôi thì đủ mọi công tắc hết trên tầng, dưới đất chỗ nào cũng có đèn cả. Tôi hơn Elise nhiều quá, tôi chỉ thua Elise có một điều thôi, đó là thần của Đức Giê-hô-va ở cùng ông. Cho nên khi ông tới nhà của phụ nữ Sunem, thì từ một người đàn bà son sẻ, ông làm cho tại đó có một tiếng khóc của trẻ con. Từ một gia đình tan chế, ông đã làm ra tiếng cười, bởi vì đứa con đó thì đã chết sống lại. Chiều hôm nay tôi không thể đến với quý vị trong năng quyền đó. Vì vậy chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa ở với chúng ta trong buổi chiều hôm nay. Kính thưa Chúa của chúng con run rẩy ở trước mặt Đức Chúa Trời vì chúng con biết mình chẳng ra gì. Nhưng chính tình thương Ngài chấp nhận để cho chúng con được trở thành những con người đại diện cho Chúa trên đất. Không có gì hân hạnh cho chúng con hơn là trở thành sứ giả mà Chúa sai đi trong trần gian này. Và buổi chiều hôm nay xin cho chúng con soi mình với lời Chúa, để lời đó dạy cho con và dạy cho các tôi tớ con cái của Ngài tại đây. Chúng con chờ đợi lắng nghe và xin Chúa dạy dỗ cho chúng con, để chúng con có thể nghe được tiếng của Chúa và chúng con có thể nhận biết được ý của Chúa trên cuộc đời này. Con phó thác thì giờ này cho Chúa và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Chủ đề của chúng ta hôm nay là được sai đi. Tôi chọn câu gốc làm câu kinh thánh nền tảng của chúng ta ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 15 câu thứ 16. Câu gốc này rất là quen thuộc với chúng ta. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, đèn là ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi và kết quả. Tôi nghĩ rằng hai người yêu nhau mà họ mới gặp nhau, ôi em ơi anh nhớ em quá, hay là anh ơi anh nhớ anh quá. Nếu hai người bạn mà gặp nhau nói sao lúc này thì thế nào rồi, ồ tao bây giờ có nhà mới rồi, vợ tao mới cưới nấu ăn ngon lắm, thì có lẽ người bạn nó sẽ nói ồ tao chỉ mong về để coi cái nhà mày nó ra làm sao, hay là để xem thấy coi là vợ mày nấu bún bò ngon thế nào. Khi tôi đến nhà của anh Nghĩa thì anh Nghĩa nói ồ một sư đi đường chắc là mệt lắm hả, thôi đem dẫn một sư lên phòng này để một sư nằm nghỉ ngơi. Nhưng mà khi Chúa Giêsu Ngài gặp lại các môn đồ của Ngài, Ngài không nói chuyện nhớ, chuyện thương, chuyện ăn, chuyện uống gì hết. Ngài nói bình an cho các người. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng mà Chúa đã quan tâm nhiều nhất cho các môn đệ, và Chúa đã nói bình an cho các con. Và một cái điều nữa mà Chúa nói, tôi nghĩ rằng nó quan trọng hơn. Trong Matthew, trong Mark, trong Luca thì Chúa bảo rằng là các con trở thành nhân chứng. Mark thì nói rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành của Đức Chúa Trời. Matthew nói rằng hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và làm tóc đó tên cho họ. Giăng tóm tắt nói rằng là Cha đã sai ta thế nào thì ta sẽ sai các con thế ấy. Tất cả ước mơ của Đức Chúa Trời khi Chúa thiết lập nên hội thánh của Chúa, Ngài đặt hy vọng ở trong hội thánh đó. Và Chúa Giêsu sau khi hoàn thành cái trách nhiệm của Ngài rồi, Ngài nói một cái điều mà nó trút cả tấm lòng của Ngài ra. Cha đã sai ta thế nào thì ta cũng sai các con thế ấy. Vì vậy được sai đi nó trở thành một cái gì quá vinh dự trên đời sống của chúng ta. Tôi muốn chọn câu gốc ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 15 câu 16 để nhắc cho chúng ta rằng việc được sai đi Đức Chúa Trời đã mưu định ở trong lòng, trong trí của Ngài với cả một chương trình ở trong đó. Ta đã chọn và lập các ngươi là để các ngươi đi và kết quả. Nếu một cuộc đời nào không đi và kết quả thì có nghĩa rằng cuộc đời đó không nằm ở trong chương trình của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu chương trình của Đức Chúa Trời có đặt trên đời sống của tôi hay của một ai trong quý vị thì Chúa nói rằng các ngươi phải đi và phải kết quả. Năm 2014 tôi có một cái dịp được qua Canada hầu việc Chúa. Tôi là một số Baptist mà lại được mời qua để giảng bầu linh cho hội đồng CMA ở tại vùng Vancouver. Đó cũng là một chuyện lạ. Và cảm ơn Chúa khi tôi đi qua đó thì tôi có gặp một người phụ nữ khoảng cỡ tuổi như tôi hoặc lớn hơn đôi chút. Bà nói rằng học vậy bà ta là tiến sĩ. Ở Việt Nam qua bà ta quen biết hết tất cả giới lãnh đạo ở miền Bắc. Hội thánh mà cần cái gì thì cứ nói bà là bà nói một tiếng là suôn sẻ hết. Tôi nói tôi thì không có cần gì hết. Bà nói với tôi rằng tôi có một câu hỏi cho mục sư. Tôi thắc mắc cái câu hỏi này từ hàng bao nhiêu năm nay rồi. Tôi hỏi biết bao nhiêu ông mục sư rồi mà không có ông mục sư nào làm cho tôi thỏa lòng hết. Tôi nói thưa cô, nếu mà cô đã hỏi nhiều mục sư mà quý vị mục sư không cho cô sự giải đáp thỏa lòng thì tôi không biết tôi có thể trả lời cái câu đó hay không. Nhưng mà thôi cứ cho tôi biết xem thử thắc mắc của cô là gì. Và nếu trong ơn Chúa cho tôi có câu trả lời thì tôi sẽ trả lời. Cô nói ở trong sách Giăng đoạn 15 câu 16 Chúa nói rằng không phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn. Tôi nghĩ rằng là Chúa nói cái đó không đúng. Tôi phải chọn Chúa chứ. Nếu tôi không có chọn Chúa, Chúa có chọn tôi cũng đâu có được đâu. Cái quyền của tôi mà. Thành ra tôi phải chọn Chúa chứ. Tôi hỏi nhiều ông mục sư lắm rồi, chẳng có mục sư nào trả lời mà tôi thấy thỏa lòng với câu trả lời hết. Thì tôi mới hỏi, tôi không biết rằng là cô từ Việt Nam qua đây theo cái dạng gì, nhưng mà tôi nghĩ rằng phổ thông người Việt của chúng ta mà đi qua Mỹ phần lớn là đi theo dạng HO. Tôi không biết ở đây có quý vị nào đi theo dạng HO không, tôi thì đi theo dạng bảo lãnh chị em thôi. Tôi hỏi cô rằng, thưa cô, khi một người mà họ đi theo dạng HO thì tại vì họ là sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, họ ở tàu rồi họ đi Mỹ hay tại cái gì? Có phải rằng là tại cái chương trình tổ chức nhân đạo của Mỹ tiếp đón không? Nếu không có cái chương trình của Mỹ tiếp đón những sĩ quan của Việt Nam sau bao nhiêu năm phục vụ và sau bao nhiêu năm cải tạo theo một cái quy định, thì bây giờ họ có ở tù rục xương cũng vậy thôi, hay là họ làm tới cấp bậc gì thì cũng vậy thôi. Nhưng mà sở dĩ họ đi Mỹ là tại vì có một cái chương trình HO đã đưa ra để giúp cho họ đi Mỹ. Tôi với cô cũng là người có học, cô là tiến sĩ, tôi nghĩ rằng ở Việt Nam mình hồi xưa có một cái định luật rất là quen thuộc mà chúng ta gọi là định luật ắt có và đủ. Tôi tạm gọi cái việc người Mỹ họ lập cái chương trình HO đó để cho người Việt Nam đi qua, cái đó nó là điều kiện ắt có. Có nghĩa là nó phải có cái đó trước, rồi người sĩ quan nào mà họ đã phục vụ trong quân đội bao nhiêu năm, họ đã ở tù bao nhiêu năm mà thỏa đáp được cái yêu cầu của người Mỹ, lúc đó họ mới nộp cái đơn xin đi Mỹ. Việc họ nộp cái đơn để xin đi Mỹ, chúng ta gọi nó là cái định luật đủ. Như vậy, cái nào có trước, định luật ắt có trước hay là định luật đủ có trước? Định luật ắt có nó phải đến trước chứ, rồi định luật đủ nó mới làm thỏa đáp định luật ắt có, rồi mới đi Mỹ. Khi cô nói rằng cô chọn Chúa thì đúng, nhưng mà thưa cô, Chúa phải chọn mình trước cái đã, nó mới là điều kiện ắt có. Bây giờ cô chọn Chúa mà Chúa không chọn cô thì cũng vậy thôi, không có giá trị gì hết chứ. Nhưng phải vì Chúa đã chọn cô trước, Chúa đã chọn tôi trước, và bây giờ chúng ta đáp ứng để chúng ta chọn trở lại. Cho nên cái chọn của chúng ta thực sự nó chỉ là điều kiện đủ, nhưng điều kiện ắt có nó phải đến từ Chúa. Cho nên Chúa chạm mình trước, chứ không phải mình chạm Chúa trước. Cô nói, bây giờ một sư giải nghĩa thì tôi cảm thấy có lý. Cảm ơn Chúa. Tôi muốn chia sẻ điều đó cho các bạn chị em thấy rằng khi Đức Chúa Trời đã sai phái chúng ta để chúng ta đi và kết quả. Cái việc chúng ta đi và kết quả, nó là ước mơ của Chúa, nhưng điều đó nó không đến từ khả năng của chúng ta. Nó đến từ sự trang bị của chính mình Chúa. Có thể Chúa đang đặt với chúng ta một điều kiện ắt có là ta cần các con, ta muốn dùng các con, ta muốn sai các con. Nhưng điều kiện đủ là tôi có thể là người Chúa sai, tôi có thể là người để Chúa dùng không? Để cho chúng ta có thể đáp ứng được, Chúa không dựa vào chúng ta, Chúa vẫn phải dựa vào chính mình Chúa để Ngài cung cấp khả năng của Ngài cho chúng ta để đáp ứng được sự đòi hỏi của Chúa. Chiều hôm nay qua lời của Chúa, tôi muốn cùng với quý vị suy gẫm trong cái chủ đề được sai đi với bốn lĩnh vực. Qua những gì Chúa đã bày tỏ cho các sứ đồ sau khi Chúa từ cõi chết sống lại, đây là bốn điều mà chúng ta cùng học hỏi tới nhau. Trong câu 45 nói rằng lúc ấy Ngài mở trí cho họ hiểu Kinh Thánh. Điều thứ nhất, một người được sai đi để đi, và kết quả phải là một người hiểu biết Kinh Thánh. Các môn đệ của Chúa ngày xưa là người đã có Kinh Thánh, đã đọc Kinh Thánh, đã tra cứu Kinh Thánh, nhưng họ không hiểu Kinh Thánh. Mặc dù đã nhiều lần nói về những điều ở trong Kinh Thánh, nhưng mà ngay chính các môn đồ cũng không thể hiểu được Kinh Thánh. Để Chúa có thể sai dùng họ, Chúa có thể ủy thác được trách nhiệm cho họ, thì cái việc đầu tiên Chúa phải làm đó là Chúa phải mở trí để họ hiểu được Kinh Thánh. Chúng ta có cần Chúa mở trí để hiểu không? Ngày hôm nay có nhiều người có Kinh Thánh, nhưng mà cũng có rất nhiều người áp dụng Kinh Thánh một cách rất là sai trật. Ở Việt Nam tôi đến thăm một gia đình, thăm hoài không gặp người đó. Cho đến khi thăm mà gặp lại người đó thì cái câu Kinh Thánh đầu tiên tôi thấy là ngủ một chút, chợp mắt một chút, khoanh tay ngủ một chút thì sự nghèo khổ sẽ đi chung quanh con giống như kẻ binh khí. Họ lấy cái câu Kinh Thánh đó để họ đi làm từ sáng cho tới chiều, làm luôn cả ngày Chủ Nhật, bởi vì ngủ một chút, chợp mắt một chút, qua chừng sự nghèo khổ nó sẽ đến. Là Kinh Thánh nói à nghe. Tôi thấy những người mà uống bia uống rượu, họ nói rằng Chúa Giê-xu đã hóa nước thành rượu. Và Thánh Kinh nói rằng là hãy uống một chút rượu, chứ đừng có uống nước hồi. Dường như luôn luôn một người mà họ cần một cái gì thì họ dùng một câu Kinh Thánh nào đó để hỗ trợ cho cái ước muốn của mình. Một số người muốn quyên tiền để họ đi đâu hay họ làm cái việc gì đó, họ không dùng chính tiền của mình, họ dùng tiền của những người khác. Hỗ trợ cho tôi để tôi đi làm công việc Chúa. Mà nếu không có hỗ trợ được, họ sẽ gửi tặng cho một câu Kinh Thánh. Câu Kinh Thánh nói rằng kẻ nào có của cải thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ thì thể nào lòng yêu mến Đức Chúa Trời ở trong người đó. Không biết đó có phải là ước muốn của Đức Chúa Trời khi những người đã trích những câu Kinh Thánh như vậy trong cuộc đời của mình không? Chúng ta có Kinh Thánh, nhưng vấn đề của chúng ta là Chúa phải mở trí của chúng ta để chúng ta hiểu. Chúng ta có thể có Kinh Thánh và chúng ta hiểu sai Kinh Thánh. Chúng ta có thể có nghi lễ và chúng ta giữ sai nghi lễ. Một người tín đồ của tôi, cô này thì cũng mới mẻ thôi, và cô nói rằng: "Mục sư ơi, em mới sinh đứa con và em muốn dâng đứa con cho Chúa." Tôi vui lắm, tôi nói: "Cô dâng cho Chúa là làm đúng bổn phận theo lời Chúa dạy." Dạ, đêm nào cũng khóc hoài mục sư. Tôi hiểu lý do tại sao dâng cho Chúa. Dâng cho Chúa để nó khỏi khóc đêm. Chúng ta thấy thì sẽ có nhiều lý do mà người ta làm những cái công việc tôn giáo, nhưng mà thật sự nó không xuất phát từ sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, và nó đòi hỏi Chúa phải mở trí của chúng ta ra. Có một vị mục sư nào ngày nọ lái xe em đi, chứ xe em hư, ông phải ráng đẩy cái xe vào trong lề, rồi thì gần đó có một cái tiệm, ông đi vào trong cái tiệm đó mượn cái phone họ để gọi qua cho chỗ bảo hiểm kéo xe đi. Sau khi gọi phone nói xong, ông đi ra thì ông thấy có một người tín đồ trước đây cũng đi nhà thờ của ông đang ngồi ở chỗ đó cùng cái ly rượu. Mà người tín đồ này lâu lắm rồi, hồi trước cũng là một người giàu có khá giả đi nhóm, mà sau nhiều năm rồi không thấy đi nhóm nữa. Mục sư mới tới chào Frank: "Lâu quá rồi không gặp anh, tại sao giờ nãy lại ngồi đây? Lâu nay anh đi nhà thờ, tôi nhớ hồi xưa anh là một người rất là khá giả, mà sao bây giờ ăn mặc thô sơ nghèo thiếu thất trí thì cục rồi?" Thì ông mới nói rằng: mục sư biết mà hồi xưa tôi làm ăn cũng khá giả lắm, chỉ có cái tật là đánh số đề, đánh riết rồi không còn cái gì nữa, cho nên bây giờ nó mới ra như vậy đây." Ông mục sư nói: "Thôi bây giờ tôi cho anh một lời khuyên, anh về ngay buổi tối hôm nay anh lấy quyển Kinh Thánh, anh lật ra, anh đặt cái tay ra, cái chỗ nào mà anh đặt tay vào Chúa sẽ có câu trả lời cho anh." Anh đi về tối đó làm theo như lời mục sư. Khoảng chừng 2 tháng sau, tình cờ mục sư vừa đậu chiếc xe thì phía trước mình một chiếc xe Mercedes mới toanh thiết đạt đậu vô. Một người ở trong đi ra mặc bộ đồ rất là sang trọng với cái đồng hồ Rolex mới toanh, dòm lên: "Ủa Quán, 2 tháng trước đây tôi nhớ anh ngồi với một cái ly rượu, mặc cái bộ đồ sơ sát, mà sao bây giờ anh đồ ở đâu mà đẹp dữ vậy, xe ở đâu mà đẹp dữ vậy?" Frank tới bắt tay mục sư này: "Mục sư ơi, tôi mà có được tất cả mọi sự như ngày hôm nay tôi phải cảm ơn ông mục sư, để tôi mắc nợ ông đó. Nhưng mà sao ông giải thích cho tôi nghe?" "Tôi nghe lời ông mục sư. Ông mục sư nói với tôi rằng về lật Kinh Thánh ra, đặt ngón tay và Chúa sẽ có câu trả lời. Rồi ông mục sư biết không, tôi về tôi đặt ngón tay vào trong quyển Kinh Thánh, tôi mở ra tôi thấy con số 11. Tôi đem tất cả mọi thứ của tôi đặt vào trong con số 11. Bùm, lô độc đắc. và thế là tôi có tất cả mọi thứ. Quý vị ơi, quý vị thèm một ông mục sư như vậy trong nhà thờ mình không? Chắc quý lắm hả? Cần lắm phải không? Kiếm một ông thay cho ông Lữ Thành Chiến. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Kinh Thánh và Ngài cần phải mở tâm trí của chúng ta để chúng ta có thể hiểu được. Kinh Thánh sự khó hiểu nó không nằm ở trong cốt truyện, nó không nằm ở trong những cái gì Đức Chúa Trời nói, nhưng vấn đề là quyền năng của lời Đức Chúa Trời đang nói với tất cả những người mở nó ra và đọc nó. Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong văn chương con người. Chúng ta thường gọi Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Tôi có lời của Đức Chúa Trời, nhưng khi nói đến lời của Đức Chúa Trời nghĩa là gì? Nó không phải là câu Kinh Thánh tôi vin trong đó để tôi đi làm ngày Chủ Nhật. Nó không phải là câu Kinh Thánh tôi vin trong đó để tôi yêu một người. Nó không phải là câu Kinh Thánh để tôi có thể ăn và uống theo cách mình ưa thích. Lời Kinh Thánh hay là lời của Đức Chúa Trời, nó là luật sống mà Đức Chúa Trời lập ra cho tạo vật của Chúa. Trong buổi sáng thế khi Đức Chúa Trời nói rằng phải có sự sáng thì có sự sáng. Khi Đức Chúa Trời nói rằng đất phải sanh cây cối thì đất phải sanh cây cối. Chúa nói rằng biển phải sanh ra các loài thủy tộc thì biển phải sanh ra các loài thủy tộc. Lời Đức Chúa Trời lập luật cho một vật hiện hữu, bởi lời đó đất sanh ra cây cối. Và Chúa nói rằng cây cối phải kết quả tùy theo loại. Vì cái lời đó mà cây chanh thì nó phải chua, cây cam thì nó phải ngọt, cây chuối thì nó phải như vậy, cây thơm thì nó phải như kia. Nó không thể khác hơn được. Tại vì sao? Tại vì lời của Đức Chúa Trời lập luật. Khi lời của Chúa đã nói ra thì nó trở thành luật sống cho mọi tạo vật hiện hữu. Và bây giờ khi chúng ta gọi lời Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, điều đó có nghĩa là lời Kinh Thánh là luật sống của Đức Chúa Trời dành cho những người con Chúa. Tôi và quý vị trở thành những tạo vật mới trong đấng Christ, nhưng chúng ta sẽ không biết sống cương vị của một tạo vật mới, cương vị của một người con Chúa, và lời của Đức Chúa Trời trở thành luật sống. Quý vị nghĩ rằng lời phán của Chúa trong thời kỳ sáng thế với lời phán của Chúa ở trong Kinh Thánh này có phải từ một đấng không? Và lời đó nó có thẩm quyền giống như nhau không? Hay là lời của Chúa trong đời sáng thế thì nó khác, còn lời ở đây thì nó khác? Thưa quý vị, tôi tin rằng lời đó chung cùng một đấng, và lời đó chung cùng một thẩm quyền như nhau. Vậy nếu Đức Chúa Trời là đấng là lập luật cho con người rằng ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, thì cái luật đó nó sẽ áp dụng cho con người. Và như vậy khi một người tin, người đó sẽ được sự sống đời đời, không thể khác được. Và một người không tin thì sẽ không thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ ở trên người đó, không thể khác được. Nếu luật của Đức Chúa Trời trở thành luật sống để cung cấp cho những con người thuộc về Chúa sống, Chúa cần phải mở tâm trí của chúng ta để chúng ta hiểu luật sống đó là gì. Matthew đoạn 6 câu 33, trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự vinh hiển của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con thêm mọi điều ấy nữa. Mà điều ấy là gì? Mà điều ấy là cái chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì mà Chúa đang nói bên trên đó. Như vậy đó có phải là lời lập luật của Đức Chúa Trời không? Nếu Đức Chúa Trời lập luật thì có nghĩa rằng trước hết tôi tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, thì tự động cái việc ăn gì, uống gì, mặc gì, Đức Chúa Trời sẽ chịu trách nhiệm trên tôi. Nhưng chúng ta có đảo ngược luật của Đức Chúa Trời không? Chúa ơi, bây giờ cái chuyện đầu tiên là phải đi làm cái đã. Bây giờ đầu tiên là nhà cửa nó phải ổn định cái đã. Cái việc đầu tiên bây giờ là con nó phải lập gia đình cái đã. Rồi Chúa ơi, rảnh con sẽ đi hầu việc Chúa. Chúng ta đang đảo ngược lại luật của Đức Chúa Trời. Luật là một cái gì mà nó sẽ áp dụng phổ thông cho tất cả mọi người mà chúng ta không có quyền thay đổi. Nếu chúng ta ở Mỹ này, luật bảo rằng là chúng ta phải lái xe bên phải thì chúng ta phải lái xe bên phải. Nhưng mà nếu chúng ta qua Âu Châu là luật phải là lái xe bên trái, thì chúng ta không thể nói vì tôi là người Mỹ cho nên tôi cứ lái xe bên phải. Luật là cái gì đang hiện hành áp dụng cho những người ở dưới nó. Và chúng ta đang ở dưới lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta đang áp dụng luật của Đức Chúa Trời như thế nào? có một bác sĩ đang có một cái hẹn với một bệnh nhân. Anh này bệnh và bác sĩ gia đình của anh ta giới thiệu cho anh ta rằng bệnh của anh cần phải đến gặp bác sĩ giải phẫu. Họ đã lập một cái hẹn cho anh đến gặp bác sĩ giải phẫu. Khi anh đến sớm thì anh thấy có một vị bác sĩ đã ngồi sẵn chờ anh ở đó. Vị bác sĩ không biết anh mở cửa đi vào, ông ta đang chăm chú đọc một cái quyển sách. Anh đi vào và nói dạ chào bác sĩ. Bác sĩ mới ngẩng lên xếp cái quyển sách lại thì anh thấy Holy Bible. Anh mới hỏi bác sĩ mà cũng đọc Kinh Thánh sao? Kinh Thánh có thể giúp gì cho bác sĩ? Giúp trước khi mổ hay sau khi mổ? Bác sĩ nói giúp trong khi mổ. Chỉ cần một câu trả lời đó thôi, người bệnh nhân được yên tâm và biết rằng mình đến với ai. Và tôi muốn hỏi với các ông bạn cho em rằng luật mà Đức Chúa Trời đưa chúng ta bằng lời Kinh Thánh này sẽ được áp dụng khi nào trong đời sống của chúng ta? Trong lúc quý vị làm việc hay sau và trước lúc quý vị làm việc? Trong lúc quý vị ăn, quý vị chơi hay là trước sau lúc quý vị ăn, chơi? Trong lúc quý vị đang sống với nhau hay là khi quý vị đã không còn sống với nhau nữa hay trước khi quý vị sống với nhau? Lời của Đức Chúa Trời nói là luật và nó phải áp dụng trong đời sống của người Cơ Đốc của chúng ta, bởi vì Chúa nói rằng ta sai con đi và ta muốn con kết quả. Cho nên lời đó phải được áp dụng ngay hiện tại của mình. Nếu tôi đi làm, luật đó phải áp dụng ngay khi tôi đi làm. Nếu tôi đang đi học, lời đó phải áp dụng ngay khi tôi đi học. Nếu tôi ở nhà với vợ con mình, lời đó phải được áp dụng cho tôi ngay khi tôi ở nhà. Nếu tôi đang là một người cha, luật đó phải được áp dụng cho tôi trong cương vị của một người cha. Nếu tôi là một người con, luật đó phải được áp dụng cho tôi trong cương vị của một người con. Là công nhân, là tôi tớ hay là cái gì đi nữa, luật đó phải được áp dụng trong đời sống của tôi. Không phải trước, không phải sau. Vậy Chúa mở tâm trí ra để cho các môn đồ hiểu, và ao ước rằng Chúa cũng mở tâm trí của chúng ta để chúng ta hiểu rằng lời Đức Chúa Trời có thẩm quyền ngay trong hiện tại, ngay trong những gì chúng ta đang vận dụng trong đời sống của mình. Chuyện thứ hai chúng ta học với nhau ở đây, một người được sai đi phải là một người hiểu biết về Chúa Cứu Thế. Hiểu luật hay là lời của Đức Chúa Trời, nhưng phải hiểu biết về Chúa Cứu Thế. Câu 46, Kinh Thánh đã ghi Chúa Cứu Thế phải chịu đau đớn, đến ngày thứ ba phải sống lại từ quả chết. Hãy nhân danh Ngài mà truyền giảng. Thưa quý vị, từ hồi nào đến giờ các môn đệ của Chúa mà nói với Chúa Giê-xu có nghĩa rằng thầy tôi giỏi lắm. Thầy tôi mà búng tay một cái là từ không có đồ ăn ra có đồ ăn. Thầy tôi mà nói một cái là từ không có cá là bây giờ trở thành cá đầy thuyền. Thầy tôi mà chỉ cần đưa tay lên một cái là có mầu cũng thấy, có què cũng đi, có câm cũng nói, có quỷ cũng được sợ. Nhưng bây giờ Chúa Giê-xu nói rằng Chúa Cứu Thế phải chịu đau đớn. Hey Chúa ơi, something wrong in here. Chúa Cứu Thế gì mà phải bị đau đớn? Chúa Cứu Thế là chỉ có thể tài giỏi như vậy thôi. Chúa Cứu Thế là chỉ có thể hoàn hảo như vậy thôi. Chúa Cứu Thế là chỉ có thể làm vua thôi. Chúa nào mà đau đớn? Chúa nào mà chết? Nhưng mà Chúa nói Chúa Cứu Thế phải đau đớn. Các sứ đồ đã không từng hiểu. Và thậm chí Phi-e-rơ, khi Chúa nói rằng là Đấng Christ phải chịu đau đớn đến ngày thứ ba từ cái chết sống lại, Phi-e-rơ khoác: Chúa Giê-xu ơi, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy mà Chúa nói tầm bậy quá. Bây giờ Chúa phải giải thích cho môn đệ của Chúa hiểu rằng là Chúa Cứu Thế phải chịu đau đớn. Ngài đã chịu đau đớn và Ngài phải nhắc lại cho các môn đồ hiểu rằng Chúa Cứu Thế phải chịu đau đớn, bởi vì con đường Chúa đi sẽ là con đường các môn đệ đi. Nếu họ không hiểu rằng Chúa Cứu Thế phải đi con đường đau đớn thì khi họ đứng trước con đường đó họ sẽ nói no way, Chúa ơi, đây không phải là con đường của con. Nếu họ từ chối, làm sao chương trình mà Chúa đã hoạch định, ta lập các con, ta chọn các con là để đi vào kết quả. Chỉ có chừng nào đi trong đường lối đó của Chúa thì mới trở thành những cái kết quả. Và bây giờ Chúa phải mở tâm trí của họ để họ hiểu con đường Chúa đi là con đường mà họ sẽ đi. Sự khác biệt của Chúa Giê-xu với tất cả những lãnh tụ khác là điều mà các môn đồ không hiểu và ngày hôm nay chúng ta có thể không hiểu. Nhưng Chúa Giê-xu giả thiết để chúng ta hiểu rằng Chúa Giê-xu đến đây không phải để xây dựng một tôn giáo, Chúa Giêsu đến để xây dựng một con đường từ đất lên trời. Chúa Giêsu đến đây không phải để lập vương quốc của Ngài ở trên đất. Chúa Giêsu đến đây để lập nước thiên đàng ở trong lòng của mỗi con người. Người không hiểu về Chúa cứu thế sẽ không nhận được tấm lòng mà Chúa muốn ủy thác cho họ. Ta muốn sai con đi và kết quả. Một vị mục sư giảng về sự chết của Chúa Giêsu. Ông chia sẻ với mọi người mà rằng: thưa quý vị, hôm nay tôi muốn trình bày cho quý vị một tin vui, một tin rất tốt lành, đó là Chúa Giêsu đã đến thế gian chịu chết đền tội cho người. Thì có một người bạn trẻ đưa tay lên phản đối: thưa mục sư, tôi nghĩ rằng mục sư nói sai rồi. Ông mục sư nói sai như thế nào? Tôi không nghĩ rằng Chúa đến để cung cấp một cái tin tức. Tin tức là một cái gì mà nó nóng bỏng, nó mới xảy ra, nó là thời sự của ngày hôm nay. Cái chuyện Chúa Giêsu chết đã cả hàng ngàn năm, 2000 năm về trước rồi. Tôi nghĩ rằng nó không phải là tin tức, nó là lịch sử. Ông mục sư nói rằng: anh ơi, anh mới là người sai. Cái gì mà là của lịch sử là cái mà của một người đã chết rồi nó mới tạo thành lịch sử. Nhưng Chúa Giêsu không có chết, Ngài đang sống. Vì vậy đối với Ngài nó không phải là chuyện lịch sử, đối với Ngài nó là tin vui cho mọi người. Khi chúng ta hiểu về Chúa cứu thế, chúng ta sẽ giúp cho những người khác hiểu về Chúa cứu thế. Cái ngày nào đó môn đồ chưa hiểu về Chúa cứu thế thì họ sợ hãi, họ bó chạy, họ trốn lên trên phòng cao, đóng cửa lại, không cho ai gặp gỡ mình. Nhưng mà khi họ đã hiểu Chúa rồi thì họ làm gì? Họ lộ diện, họ đi ra, họ chịu đập mà lại lấy làm hớn hở, họ chịu tù mà họ lại ca ngợi ở trong tù, và sẵn sàng bỏ chính mình vì tin lành đó, bởi vì họ hiểu Chúa cứu thế. Hiểu con đường Chúa đi và hiểu con đường mình đồng đi với Chúa. Phao-lô đã bị chặt đầu, Phi-e-rơ đã bị đóng đinh ngược đầu, Gia-cơ là người đã bị ném đá đầu tiên trong số các môn đồ của Chúa, và hình ảnh của Gia-cơ được ghi lại trong Công vụ các sứ đồ đoạn 12 câu 1 câu 2. Giăng thì bị đày qua đảo Bác Ngô. Ôi, những sứ đồ mà Chúa nói rằng đó là lợi khí của Chúa, những sứ đồ mà gọi là thân tín của Chúa mà họ cũng như vậy sao? Andre bị đóng đinh ở tại quả tiểu á, Thomas bị người ta đâm chết, Matthew bị người ta đâm chết, Philip đã bị người ta đánh đập dã man trong tù rồi đem đóng đinh, Barthelemy cũng bị đánh đập dã man trong tù rồi đem chặt đầu, Gia-cơ con của A-phê thì bị ném đá chết, Matthew thì bị người ta đem đốt, Simon Zelot thì bị bắt để đem tế thần, Giu-đe thì cũng đem bị đóng đinh. Tại sao tất cả những sứ đồ của Chúa họ phải trả giá này? Bởi vì Chúa nói rằng để cho các con đi và kết quả thì ta đi con đường nào, các con cũng sẽ đi con đường đó. Và quý vị có nghĩ rằng chúng ta sẽ đi con đường đó không? Có lẽ nhiều tín đồ nghĩ rằng ngày hôm nay mình mong cho mình được yên ổn. Đừng có rắc yên răng Hồi giáo gì, Pakistan gì mà tới Mỹ này rồi làm cho mình phập phồng lo sợ. Nhưng có thể Đức Chúa Trời muốn chúng ta đi con đường Ngài, và chúng ta có hiểu con đường đó để chúng ta có thể bước đi phải không? Chẳng những hiểu con đường Chúa đi mà chúng ta hiểu các ngươi sẽ nhân danh Ngài để truyền giảng. Hiểu về Chúa cứu thế là hiểu về con đường của Ngài đi, nhưng còn hiểu cả cái danh mà Ngài sẽ cung cấp cho những người thuộc về Ngài nữa. Và Chúa đã cung cấp danh của Ngài cho các môn đồ của Chúa. Bằng cái danh đó, Giăng và Phi-e-rơ đi ra gặp một người què ngồi tại cửa đẹp, nhớ đến Chúa Giê-xu, đứng dậy. Người què đứng dậy. Bằng cái danh đó tới với một người phụ nữ đã chết rồi, hỡi Ta-ti-tha, hãy dậy. Người phụ nữ sống lại. Bằng cái danh đó chỉ cần cái bóng của ông thôi đổ xuống một người khác, người đã được chữa lành. Danh của Chúa Giêsu là danh uy quyền, danh lạ lùng, nhưng mà nếu Chúa không giúp cho hiểu được danh đó, sẽ đi với họ, sẽ dùng cho họ trên con đường họ đi, thì có lẽ họ sẽ không bao giờ hưởng thụ được. Và thưa quý vị, ngày hôm nay Chúa đang trao danh đó cho tôi và quý vị. Tôi và quý vị có thể là không ở trong những cái hoàn cảnh nào đó đặc biệt, nhưng có bao giờ quý vị cảm thấy biến nhát đi nhà thờ chưa? Chuyện nhỏ phải không? Nhưng phải có danh Đức Chúa Giêsu nó mới làm chúng ta xuyên nổi. Có bây giờ quý vị nghĩ rằng là thời tiết lạnh lẽo quá, có bây giờ quý vị nghĩ rằng là gia đình đang từ bỏ tôi, bạn bè đang xa lắm tôi, Có bây giờ quý vị nghĩ rằng tôi ăn cái này có đẹp lòng Chúa hay không? Tôi uống thứ kia có vui lòng Chúa hay không? Tôi mặc như vậy có vừa lòng Chúa hay không? Tôi nói nếu mà nó có đụng chạm, tôi xin quý vị tha thứ. Nhưng mà có nhiều điều của thế gian xâm nhập vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Một người ca ngợi Chúa thì nó nằm từ trong cái tấm lòng của mình, chứ nó không có nằm ở trong cái bông tai, phải không? Nhưng mà tôi thấy nhiều ca sĩ tin lành phải làm một cái này. Chí vậy? Để người ta biết tôi là ca sĩ. Bởi vì những ca sĩ ở ngoài kia họ có một cái bông tai, và tôi muốn có một cái bông tai để tôi giống ca sĩ. Tôi thấy có những người đi nhà thờ có một cái quần rất đùi, rất mông, rất vế, rất đủ thứ. Tại sao vậy? Tại vì tất cả bạn bè của tôi coi cái đó là mốt, coi cái đó là cái đẹp. Và những người đó họ mặc cái đồ đẹp đó để họ đến nhà thờ, họ thờ phượng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vui lòng về lối ăn mặc đó không? Ngày xưa ông bà cha mẹ của mình trước khi mà đi nhà thờ đó, họ phải tắm rửa sạch sẽ, khăn đón áo dài nghiêm chỉnh. Bây giờ có thể những việc đó đã bị coi thường rồi. Quý vị có nghĩ rằng cái đó là một thứ mốt đẹp ở trước mặt Đức Chúa Trời không? Nếu nó đẹp hãy mặc cái đó đi dự đám cưới. Mà nếu chúng ta không dám mặc cái đó đi dự đám cưới, có nghĩa chúng ta đã sỉ nhục Đức Chúa Trời này. Vì vậy chúng ta hãy suy gẫm lại. Tinh thần thế gian đang đi dần vào trong đời sống của người Cơ Đốc chúng ta. Quý vị nghĩ những chương trình karaoke là vui phải không? Quý vị nghĩ những sinh hoạt ăn uống vân vân đó là vui ta. Ma quỷ có thể dẫn hội thánh Chúa đi vào trong những thứ sinh hoạt mà nó đồng hóa chúng ta với thế gian này từ lúc nào chúng ta không biết. Vì vậy ở đây Chúa muốn môn đồ của Chúa, Chúa ban danh của Đức Chúa Trời để phân biệt họ với những con người đang sống ở trong thế gian này. Danh của Đức Chúa Trời với uy quyền đó có thể phá vỡ những thứ đang ràng buộc trong đời sống của chúng ta trong một đời sống thường nhật. Với uy quyền của danh đó, những con người tầm thường có thể làm những công việc phi thường. Họ chữa bệnh, họ đuổi quỷ, họ làm nhiều việc phi thường, nhưng ai làm? Chúa làm. Chúa làm, nhưng mà ai cần phải bày tỏ ra? Họ bày tỏ ra. Chúa làm, họ bày tỏ ra, ai được vinh hiển? Chúa được vinh hiển. Nhưng có thể ngày hôm nay những nỗ lực của chúng ta thì hội thánh của mình được vinh hiển, mục sư được vinh hiển, tôi được vinh hiển, Chúa còn lâu mới có vinh hiển. Có lẽ chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Hiểu về Chúa là điều quan trọng, là điều quan trọng đến mức độ Phaolô nói rằng hồi trước tôi biết nhiều thứ lắm, bây giờ bỏ, tôi chỉ cần mong một điều hiểu biết thôi, hiểu về Chúa cứu thế của tôi. Và ông trả giá tất cả mọi sự chỉ để hiểu về Chúa cứu thế. Và tôi nghĩ rằng Phaolô chính vì hiểu Chúa cứu thế mà ông đã làm được nhiều việc nhất. Xin Chúa cho chúng ta những con người được sai đi có thể hiểu về Chúa của mình một cách đúng đắn, để chúng ta có thể đi và kết quả. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau, đó là người được sai đi phải hiểu biết về sứ mạng của mình. Chúng ta phải hiểu biết về lời Chúa, chúng ta phải hiểu biết về chính Chúa với năng quyền của danh Ngài, và chúng ta phải hiểu biết về chính sứ mạng của mình. Câu 48 Chúa nói rằng các con là nhân chứng. Nghĩa là sao? Nhân chứng tức là những người sẽ nói lên sự thật. Nếu không nói lên sự thật thì không bao giờ là nhân chứng được. Chúng ta có thể nói về một Đức Chúa Trời yêu thương, nhưng tôi không ra thấy cho anh em mình. Chúng ta có thể nói về mục đích Chúa Trời hy sinh, nhưng tôi không dám ban cho. Thưa quý vị, có cái gì đó ở trong đời sống của chúng ta đã không phô diễn về mục đích Chúa Trời thật, nhưng Chúa nói rằng là các con phải làm nhân chứng. Như vậy, nếu một người làm sai, ai bị sỉ nhục? Chúa bị sỉ nhục. Thưa quý vị, một người mà họ không tin nhận Chúa đó, họ làm cái gì thì làm? Người ta ăn cắp, người ta ăn trộm, người ta đĩ điếm, người ta làm đủ mọi thứ. Người ta sai phạm, người này người khác, họ nói nhau nhân bất thập toàn. Nhưng nếu tôi và quý vị đi ra làm một điều tương tự, họ nói ai? Họ đâu có nói mình đâu, họ nói Chúa của mình. Vì vậy bây giờ Chúa nói rằng các con là nhân chứng, có nghĩa rằng các con sẽ phản ảnh cái gì đó của ta ra cho thế giới này. Đòi hỏi rằng chúng ta phải biết sứ mệnh của mình là gì. Lịch sử Việt Nam của chúng ta ngày xưa có một nhân vật đó là Mạc Đĩnh Chi. Mạc Đĩnh Chi làm quan ở trong đời nhà Trần, vua Trần Anh Tông. Sinh năm 1280 và chết năm 1346. Mạc Đĩnh Chi người nhỏ bé xấu xí nhưng mà ông ta học rất là giỏi, ông ta thi đỗ Trạng Nguyên. Đi qua nhà Nguyên tức là bên Tàu, ông ta thi Trạng Nguyên và đỗ luôn Trạng Nguyên bên Tàu, cho nên Mạc Đĩnh Chi được gọi là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên. Và một ngày nọ người Việt sai Mạc Đĩnh Chi đi sứ. Ông đến gặp vị tể tướng ở bên Tàu, thấy ở trong phòng đó có một mảnh gươm, ở trong đó theo một con chim sẻ đậu ở trên cao trúc. Chạy tới chụp cái con chim sẻ. Thế thì quân Nguyên cười ồ, bởi vì đã chỉ là bức theo. Mạc Đĩnh Chi cầm bức gươm giật xuống. Người Nguyên kia hỏi rằng tại sao mới làm vậy? Thì ông trả lời, từ trước tới giờ người ta vẽ chim sẻ thì đậu trên cành mai. Con chim sẻ nó biểu tượng cho kẻ tiểu nhân, còn cái cây trúc á, thì nó biểu tượng cho người quân tử. Kẻ tiểu nhân mà đậu trên người quân tử thì tôi e rằng thánh triều có thể bị suy sụp. Tôi vì tướng quân mà loại trừ bớt cái bọn tiểu nhân mà. Ý ông chê ba nhà Nguyên họ toàn là những người tiểu nhân, những người nịnh bợ. Mạc Đĩnh Chi có thể làm được điều đó tại vì ông ý thức mình là sứ của người Đại Việt. Một lần khác công chúa của nhà Nguyên chết và người ta mời Mạc Đĩnh Chi lên đọc điếu văn. Ông cảm thấy rất là hãnh diện bởi vì mình là người Việt được đọc điếu văn chia buồn về việc công chúa của nhà Nguyên đã chết. Họ nói rằng điếu văn này đã được viết sẵn và Mạc Đĩnh Chi sẽ đọc. Mạc Đĩnh Chi dở ra trong đó thấy có bốn cái gạch, không có gì trong đó hết. Bốn cái gạch có nghĩa là bốn cái chữ nhất. Mạc Đĩnh Chi biết rằng là người ta đang muốn thử mình và ông đã đọc như thế này. Thiên thanh nhất đóa văn, nghĩa là bầu trời xanh có một đám mây. Hồng lô nhất điểm tuyết, nghĩa là bên cạnh cái đất hồng có một đốm tuyết. Thượng uyển nhất chi hoa, nghĩa là trong vườn thượng uyển của nhà vua đó có một bông hoa thôi. Giao trì nhất tiến nguyệt, có nghĩa là dưới ao trong chỉ có một mảnh trăng. Hoa hay là đám mây hay là đốm tuyết hay là mảnh trăng đó tượng hình như là công chúa của quân Nguyên. Vân tán, tuyết tiêu, hoa tàn, nguyệt khuyết. Vân tán có nghĩa là mây nó sẽ trôi. Tuyết tiêu có nghĩa là tuyết rồi sẽ tan đi. Hoa tàn nghĩa là hoa không còn giữ mãi. Nguyệt khuyết có nghĩa là trăng sẽ mờ. Công chúa của nhà Nguyên giống như cái duy nhất bây giờ ta không còn. Cái tâm tình của Mạc Đĩnh Chi mang lấy cái sứ mệnh của một người đại diện cho nước Đại Việt của chúng ta. Đi sâu trong lòng, trong hồn của ông ta đến nỗi dẫu cái bài điêu văn chỉ có với bốn cái gạch. Nhưng mà từ trong sâu thẳm tâm hồn đó, nó đã có thể phát ra một bài điêu văn khiến cho quân Nguyên phải khâm phục. Tất cả những người con Chúa của chúng ta ngày hôm nay, khi Chúa nói rằng các con phải làm nhân chứng và chúng ta sẽ trình bày gì cho đồng bào của chúng ta, chúng ta sẽ trình bày gì để cho họ có thể hiểu. Một người chỉ có thể trình bày cho những người khác hiểu về Chúa của mình khi nào người đó hiểu được sứ mệnh của mình. Vì vậy làm nhân chứng là nói lên sự thật. Chúng ta có thể nói về một Chúa yêu thương, nhưng nếu chúng ta không kinh nghiệm tình yêu đó, làm sao chúng ta có thể làm nhân chứng? Nếu chúng ta không thực sự có tình yêu đó trong đời sống mình để chia sẻ ra, làm sao chúng ta có thể trở thành nhân chứng? Vì vậy nhân chứng có nghĩa là tôi đang kinh nghiệm điều đó và tôi muốn nói cho tất cả mọi người biết về Chúa của tôi, Ngài đã làm điều này cho tôi. Hãy chia sẻ với những người khác về những kinh nghiệm mà chính ông bà, anh chị em đã từng trải với Chúa của mình. Đừng nói những gì sâu xa của thần học, của lý thuyết, của kinh thánh, của những gì chúng ta chỉ nghe người khác nói. Hãy nói về chính mình. Nếu chúng ta chưa được thay đổi, hãy nói rằng Chúa ơi, xin thay đổi con, để con có thể nói về sự thay đổi này cho những người khác và họ biết về Chúa. Nếu chúng ta chưa thể tha thứ được, Chúa ơi xin hãy cho con sự tha thứ đó, để con tha thứ cho người khác, để con có thể nói cho người khác hiểu được Đức Chúa Trời là đấng tha thứ. Nếu chúng ta chưa dám nhịn chịu lẫn nhau, nếu chúng ta chưa dám coi được người khác là tôn trọng hơn mình, xin Chúa cho con có thể học được bài học rửa chân của Chúa Giêsu, để con có thể giúp cho những người khác nhận biết được sự khiêm nhường của Chúa. Hiểu biết về sứ mạng là một điều quan trọng mà Chúa khích lệ chúng ta có thể làm trọn được cái trọng trách của mình. Và Chúa cũng khích lệ cho chúng ta một điều thứ tự, hiểu biết về lời hứa và năng quyền của Ngài. Ở trong câu thứ 49, Chúa nói rằng ta ban cho các con điều cha ta đã hứa, nhưng các con hãy đợi trong thành cho đến khi các con được mặc lấy quyền năng từ trên cao. Chúng ta hiểu biết về Kinh Thánh, chúng ta hiểu biết về Chúa cứu thế của mình với cái danh uy quyền đã của Ngài. Chúng ta hiểu biết về sứ mệnh, về cái chỗ đứng, về vị trí của mình để đi và kết quả. Và chúng ta phải hiểu biết, chúng ta phải có lời hứa của Chúa. Chúa nói rằng ta sẽ ban cho các con điều cha đã hứa. Có nghĩa rằng trong những kẻ mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn Ngài không phải là một sự tình cờ, nó là một sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Ta đã chọn và lập các con là một kế hoạch của Đức Chúa Trời. Và cảm ơn Chúa, Ngài đã chọn và lập con ngay tại hội thánh này, ngay tại nhà thờ này, bởi vì đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời để con đi và kết quả. Nhưng con sẽ đi và kết quả khi nào con được lời hứa của Đức Chúa Trời. Tất cả những gì mà tôi và quý vị có thể kinh nghiệm được, nó phải nằm trong lời hứa của Chúa. Tôi thấy có nhiều anh em mà họ đi ra, họ làm chứng về Chúa: ông ơi, bà ơi, tin Chúa đi rồi Đức Chúa Trời ban phước cho mình. Tôi không nghĩ rằng Đức Chúa Trời hứa chúng ta như vậy. Khi Chúa kêu gọi chúng ta thì Chúa kêu gọi cái gì? Nếu ai muốn theo ta thì phải bỏ mình đi. Chúa không có nói đến cái việc chúng ta nhận, Chúa nói đến cái việc chúng ta từ bỏ. Nhận cái gì thì Đức Chúa Trời biết và Ngài cung cấp điều đó cho chúng ta, nhưng Chúa không có hứa chúng ta là Ngài xin cái đó để chúng ta được cái đó. Paulo đã giải thích cho chúng ta ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 rằng nếu chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa mà chỉ vì những cái lợi ích đời này mà thôi, tức là việc mà tôi sẽ ăn cái gì, tôi sẽ uống cái gì, tôi sẽ mặc cái gì, nhà tôi sẽ thế nào, xe tôi thế nào, thì trong tất cả mọi người chúng ta là kẻ tội nghiệp đáng thương hơn hết. Chúng ta có thể nhận được cái gì là từ lời hứa của Đức Chúa Trời. Nếu tôi và quý vị muốn bình an, chúng ta có bình an không? Có, bởi vì ta ban cho các con sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Tôi và quý vị muốn sự biến đổi, chúng ta có sự biến đổi không? Chúa sẽ làm sự biến đổi đó trên đời sống của chúng ta. Chúa trông cậy vào trong hội thánh của Chúa, và điều gì Chúa hứa, Chúa sẽ làm cho hội thánh của Chúa. Đức Chúa Trời của chúng ta chưa bao giờ thất hứa. Nhưng phải nhớ rằng cơ đốc nhân phải đặt những gì mình có là trên lời hứa của Chúa. Chúa nói với họ rằng phương pháp thì rất là đơn giản: các con hãy đợi ở trong thành. Đợi cho đến khi nào? Đợi cho đến khi các con mặc lấy quyền pháp từ trên cao. Chúa chọn họ để đi và kết quả. Nhưng cũng có nghĩa rằng là họ đi lúc nào cũng được, họ muốn kết quả như thế nào cũng được. Chúa bảo rằng chờ ta với, chờ để ta đi với con, chờ để ta đồng làm với con, chờ để cái công việc của con nó phải có kết quả, bởi vì có ta đang đồng công với việc đó. Môsê thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, nếu Ngài không đi với tôi, xin Ngài đừng sai tôi. Và tôi nghĩ rằng đôi khi chúng ta phải cầu nguyện như vậy với Đức Chúa Trời: Chúa ơi, nếu Ngài không đồng làm công việc này với con, nếu Ngài không tôn vinh ở đây với con, xin đừng sai con lên tôn vinh. Nếu Đức Chúa Trời không đồng đàn với con, xin đừng sai con đàn. Nếu Đức Chúa Trời không đồng dạy như đồng với con, xin đừng để con dạy như đồng. Bởi vì mọi việc chúng ta làm mà Chúa không cùng làm với chúng ta, vô nghĩa, không có giá trị gì hết. Chúa nói rằng đợi ta với. Và chúng ta có đợi Chúa nổi không? Chúa nói với các môn đồ hãy đợi, và họ đợi. Vấn đề không phải là đợi, nhưng vấn đề là cách đợi. Họ phải đợi như thế nào? Công vụ các sứ đồ kể rằng tất cả những người đó họ trở về lên trên một phòng cao, và họ kiên trì cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Cái cách để các sứ đồ có thể nhận được lời hứa và nhận được năng quyền là kiên trì hợp lại với nhau cùng những người đàn bà mà cầu nguyện. Và thật sự Chúa đã đến, Chúa đã làm thay đổi. Ở trong cuộc nội chiến của Mỹ ngày xưa, Abraham Lincoln đứng dậy để lãnh đạo, thì có một số những người cùng làm việc nói rằng: ông có nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ đứng ở bên phía của mình không? Abraham Lincoln trả lời rằng: tôi không quan tâm cái việc là Đức Chúa Trời có đứng bên phía của tôi hay không. Tôi chỉ quan tâm là tôi có đứng bên phía của Đức Chúa Trời hay không. Câu nói đó đã được viết thành nhiều quyển sách. Tôi có đứng về phía của Đức Chúa Trời không? Đó là cái mà Đức Chúa Trời đang khích lệ chúng ta, là chờ ta đến để công việc mà ta sai con là đi và phải kết quả. Cuộc đời tôi và quý vị giống như những chiếc xe, chúng ta có những chiếc xe khác nhau. Người thì Toyota, người thì Mercedes, người thì Honda, người thì Lexus. Xe thì khác nhau, nhưng có một thứ giống nhau cần phải có là gì? Xăng. Không có xăng thì xe kiểu gì, hiệu gì, giờ gì cũng nằm đó. Ôi, Thánh Linh của Đức Chúa Trời là xăng. Thánh Linh của Đức Chúa Trời là Chúa. Và Chúa nói rằng đợi ta với, ta muốn đồng làm với con. Và khi Chúa ở trong chúng ta giống như xăng ở trong xe, đã làm cho xe chạy. Đây là điều Đức Chúa Trời đòi hỏi. Các con phải đi và các con phải kết quả. Cựu Tổng thống George Bush, khi nước Mỹ đang có cái cuộc chiến với người Iraq ngày trước, để tấn công và tiêu diệt cho được Saddam Hussein, người Mỹ đã phải đổ bộ 500.000 quân Mỹ với nhiều xe tăng tốt nhất, máy bay tốt nhất, những loại vũ khí tốt nhất vào trong bán đảo Ả Rập Saudi, chỉ với một mục đích thôi: cuộc chiến này phải thắng. Và thưa quý vị, người Mỹ đã thắng. Họ đã tiêu diệt được mối lo cho toàn thể nhân loại. Saddam đã bị bắt. Những người cùng phụ tá với ông cũng đã bị bắt. Bởi vì cuộc chiến này là cuộc chiến phải thắng. Và khi Đức Chúa Trời lựa chọn tôi và các ông bạn cho em đi ở giữa thế gian này mà sai đi, Đức Chúa Trời nói rằng cuộc chiến của chúng ta là cuộc chiến phải thắng, chỉ có đi tới chứ không có đi lui. Khi Đức Chúa Trời thiết lập hội thánh của Ngài, Ngài nói rằng các cửa âm phủ sẽ không thắng được. Khi Đức Chúa Giê-xu sai chúng ta đi, Ngài nói rằng là chúng ta sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng vững lòng ta đã thắng thế gian rồi. Khi dân khích lệ cho hội thánh, chúng ta sẽ có thể gặp những vấn đề, những nan đề nào đó, nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta là lựa chọn chúng ta. Cái điều mà thắng thế gian này đó là đức tin của những người con Chúa. Và đức tin chúng ta đặt ở đâu? Trên lời hứa. Sẽ không bao giờ có một thứ đức tin mà không dựa trên lời hứa của Chúa. Mảnh đất đó sẽ không an toàn. Nhưng đức tin nào đặt trên mảnh đất lời hứa của Đức Chúa Trời thì mảnh đất đó sẽ được an toàn. Ta đã chọn các con là để cho các con đi và kết quả. Cảm ơn Chúa. Đây là biện pháp Đức Chúa Trời sai tôi và các bạn chị em đi. Những địa bàn khác nhau, những khả năng khác nhau, những môi trường sống khác nhau, nhưng Đức Chúa Trời có một mục đích giống nhau cho mỗi người trong chúng ta. Ta đã chọn và lập các con để các con đi và kết quả. Có một mục sư người Đức là ông Reinhard Bonnke. Ông được Chúa kêu gọi đi đến Phi Châu hầu việc Chúa từ năm 1968 cho đến 1974. Ông là một trong những người đã sáng lập chương trình All Nations for Christ, chinh phục các dân tộc và đấng Christ. Tại Phi Châu, ông cũng là người đã thành lập một cái trường dạy kinh thánh ở tại đó cho 50.000 sinh viên. Nhưng mà đó là việc về sau. Khi ông mới đến, ao ước rằng Chúa dùng mình học việc Chúa ở tại Nigeria. Ông thuê một chỗ ở với cái giá là $30 một tháng. Mỗi tháng phải trả chừng đó tiền. Nhưng có một tháng nọ, ông không có được $30. Và ông nói với Chúa rằng: Chúa ơi, xin cho con $30. Ông chờ từ sáng tới chiều chẳng ai đem $30 tới cho ông để trả tiền nhà tháng đó cả. Ông nói: Chúa ơi, xin cho con $30. Chúa đã sai con đến đây thì Chúa sẽ phải cho con $30. Trên con đường ông đi từ trường của ông về lại nhà thì ông nghe có một tiếng nói của Chúa nói với mình: ta không cho con $30, ta cho con $1,000,000. Nói: Chúa ơi, $1,000,000 nhiều quá, con làm gì? $1,000,000 là biết bao nhiêu việc mà con có thể làm được. Nói rằng: Chúa ơi, nếu Chúa đã giàu có và hứa cho con xin $1,000,000 thì Chúa ơi, không phải $1,000,000, con phải xin nhiều hơn cái đó nữa. Con xin Chúa không phải là $1,000,000, con xin Chúa 1,000,000 linh hồn. Thưa quý vị, trong 3 ngày truyền giảng, 500.000 người trở về tin nhận Đức Chúa Trời. Mỗi buổi truyền giảng của ông có những buổi đến 1,600,000 người Nigeria dự trong những cái chương trình đó. Và ông đã nói rằng chỉ sau 6 ngày phục vụ Chúa trong cái chiến dịch truyền giảng đó, có đến 3,450,000 người Nigeria đã trở về tin nhận Chúa, bởi vì Chúa đã hứa. Khi Đức Chúa Trời hứa, Ngài làm. Nhưng vấn đề của Ngài là Ngài đang nhìn vào trong những người con của Chúa là chúng ta dám tin vào trong lời hứa của Đức Chúa Trời. Tôi không nghĩ rằng Đức Chúa Trời có một sự đặc biệt nào đó cho ai đó thôi. Nhưng vấn đề là tôi và quý vị có dám tin cậy vào việc Chúa sai dùng mình không? Trong cái quyển sách Lửa Phấn Hơn của Ben Kỳ, ông có viết một lời như thế này: tôi viết quyển sách này và khích lệ cho quý vị đọc, nhưng không phải chọc để quý vị thấy cái cách điều khiển ban truyền giảng của chúng tôi hay chiến dịch truyền giảng của chúng tôi như thế nào. Tôi chỉ muốn quý vị đọc để quý vị hiểu rằng Đức Chúa Trời có thể sử dụng bất cứ một con người nào dám tin vào trong lời hứa của Ngài. Và tôi cầu nguyện Thiên Chúa cho chúng ta, những con người tầm thường sẽ làm những việc phi thường cho Đức Chúa Trời, chỉ vì Chúa nói rằng ta đã chọn con để đi và kết quả. Xin Chúa ban phước trên toàn thể các bạn. Tôi kính mời quý vị cùng đứng lên. Chúng ta sẽ cầu nguyện với Chúa và hãy nói với Chúa với tấm lòng của mình là nếu quý vị thấy mình đang giữ một sứ mệnh quan trọng đối với Đức Chúa Trời, xin Chúa mở tâm trí con có thể hiểu được lời của Ngài. Tôi đến nhà anh Nghĩa bắt tế ba của anh Nghĩa và Hồng Kông. Tôi qua trò chuyện với bác, bác nói với tôi rằng khi còn ở bên Denver, mỗi tuần lễ tôi phải soạn kinh thánh. Đến một ngày nọ tôi đối diện với một đoạn kinh thánh và tôi không hiểu được. Hỏi một sư quản nhiệm không biết câu trả lời. Dở tất cả những sách giải nghĩa trên thánh không tìm được câu trả lời. Gọi cho một sư Phan Thanh Bình ở bên California, một sư Phan Thanh Bình nói tôi không có câu trả lời. Bác tế nói rằng tôi về tôi suy nghĩ hoài tại sao kiếp cái đoạn kinh thánh đó. Nhưng mà cho đến một tối nọ ông nằm và nói rằng Chúa ơi con thèm để được Chúa giải thích. Và bác nói rằng một đêm nọ Chúa đã cho tôi sự trả lời. Tôi thấy Chúa tuyệt vời đó. Phải, Đức Chúa Trời có thể che đậy sự mầu nhiệm của Ngài đối với những người khôn ngoan sáng dạ, nhưng Ngài sẵn sàng bày tỏ cho những con trẻ. Kính thưa Chúa của chúng con, chúng con cảm ơn Chúa vì tình thương mà Chúa đã chấp nhận con, tình thương mà Chúa cho con được vinh dự để làm đại sứ của Chúa trên đất, mà không giá nè, không gì có thể đánh đổi. Chúng con cảm ơn Chúa bởi vì chúng con chẳng là ai cả. Chúng con chẳng là gì giá trị trong đời này cả. Đối với thế gian chúng con bị coi như là rơm rác. Vậy mà Đức Chúa Trời vẫn chấp nhận chúng con. Ngài chấp nhận chúng con chỉ vì Ngài yêu chúng con. Và Ngài biết rằng Ngài có thể biến đổi cuộc đời của chúng con. Ngài sẽ làm những kẻ tầm thường này trở thành danh giá ở giữa thế gian. Ngài sẽ làm cho những kẻ nghèo nàn này trở thành giàu có ở trong Chúa. Ngài sẽ làm cho những sự kém thiếu của chúng con trở thành vinh quang đầy đủ dư dật. Bởi vì Chúa biết những kẻ Ngài đang dùng, những kẻ mà Ngài sai đi. Cảm ơn Chúa, không phải con chọn Ngài mà Ngài đã chọn chúng con. Và cảm ơn Chúa Ngài không phải chỉ chọn chúng con nhưng mà Ngài chọn là để kết quả. Và khi chúng con kết quả, Đức Chúa Trời của chúng con được tôn vinh. Xin cho chúng con ở trong chương trình đã của Chúa. Con dân hội thánh của Chúa trong những ngày cuối cùng này. Chúa ơi, chúng con không biết tương lai của mình. Chúng con không biết những gì sẽ xảy ra cho đời sống của mình. Nhưng đang khi chúng con còn có cơ hội này, đang khi chúng con còn hiểu được chỗ đứng và vị trí mà Chúa sai dùng chúng con, xin cho chúng con làm tất cả mọi sự mà Chúa có thể mỉm cười và hãnh diện về đời sống của chúng con được. Để chúng con sẽ không phải trình diện trước mặt Chúa một cách xấu hổ. Xin đừng để chúng con coi thường chỗ đứng của mình. Con cảm ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa về tất cả mọi sự và cảm ơn Chúa về những lời chiều hôm nay Chúa dặn dỗ cho chúng con. Còn dâng tất cả mỗi ông bà anh chị em chúng con ở đây cho Chúa, xin đặt chúng con vào trong kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời và dùng chúng con theo ý Ngài muốn. Nói trên Chúa chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.